trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022, chương trình có những nội dung đáng chú ý như sau. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2022 với 96 nhà tuyển dụng, trong đó có 30 nhà tuyển dụng trực tiếp với 11.000 vị trí việc làm cần tuyển.
Phương tiện lưu thông từ phía tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu hướng về tỉnh Bến Tre tăng cao để gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng khu vực này.
Tổng thống Mỹ công bố gói hỗ trợ vũ khí mới nhất của Mỹ tới Ukraine trị giá 800 triệu đô la, bao gồm pháo hạng nặng, máy bay trực thăng và máy bay không người lái tự động tấn công.
Ba phi hành gia Trung Quốc vừa trở về trái đất sau 6 tháng ở trạm quỹ đạo mới.
Thủ đô New Delhi, Ấn Độ gia tăng các trường hợp nhiễm COVID-19. Chính quyền thủ đô đang chuẩn bị các biện pháp đối phó và yêu cầu tất cả các bệnh viện đặt trong tình trạng sẵn sàng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình vừa tổ chức hội thảo khoa học sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 7.
Hội thảo được tổ chức với hai phiên, trong phiên 1 về sàng lọc trước sinh với đề tài chỉ định di truyền nào trong chẩn đoán trước sinh của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Khắc Hưng Hoang, trưởng khoa di truyền y học Bệnh viện Từ Dũ. Theo đó, chẩn đoán di truyền là kỹ thuật xét nghiệm quy học hiện đại để phát hiện các bệnh lý di truyền người ở mức độ nhiễm sắc thể và gen thông qua các xét nghiệm tầm soát trong giai đoạn 3 tháng đầu, 3 tháng giữa của thai kỳ. Có thể xác định được các bệnh tật, bệnh bẩm sinh thường gặp nhất ở bào thai do bất thường nhiễm sắc thể.
Trong phiên thứ 2 về sàng lọc sơ sinh, đáng chú ý là đề tài tình hình sàng lọc một số bệnh hiếm gặp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ của Thạc sĩ bác sĩ Thạch Thị Ngọc Yến, Phó trưởng khoa Nhi sơ sinh. Qua đó, từ cuối năm 2019 đến nay, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã triển khai tiếp nhận, điều trị cho nhiều trẻ mắc một số bệnh lý bẩm sinh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ vừa tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2022. Tham gia ngày hội có 96 nhà tuyển dụng, trong đó có 30 nhà tuyển dụng trực tiếp với 11.000 vị trí việc làm cần tuyển, với các ngành nghề như trợ lý giám đốc, nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán, nhân viên hỗ trợ khách hàng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên thiết kế, giám sát công trình, kỹ sư công nghệ, nhân viên IT.
Ngày hội là cầu nối giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng với ngành nghề đào tạo, đồng thời giúp sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc cũng như yêu cầu về kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. Qua đó, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp trong sinh viên, giúp sinh viên nâng cao nhận thức, tư duy, chủ động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ngay khi còn là sinh viên. Ngoài ra, tại ngày hội, sinh viên còn được trao đổi, tư vấn, chia sẻ thông tin, kỹ năng tạo dựng hình ảnh, chuẩn bị hồ sơ tìm việc, cũng như kỹ năng phỏng vấn, dần dần.
Ông Quỳnh Quang Mến, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc tại quận Cái Răng về công tác thông tin và truyền thông.
Nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của quận, quý 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân quận đã ban hành các văn bản định hướng tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ tập trung các nội dung về đề án xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, chuyển đổi số năm 2022, số hóa thủ tục hành chính, dần dần. Hiện 100% cán bộ, công chức, viên chức áp dụng công nghệ thông tin trong công việc, khai thác tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, ứng dụng một cửa điện tử, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ quận đến phường được đảm bảo.
Ông Quỳnh Quang Mến, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố Cần Thơ đánh giá cao kết quả đạt được của quận Cái Răng trong công tác thông tin và truyền thông, đồng thời mong muốn quận tiếp tục thực hiện tốt công tác này theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả cao, đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bưu chính viễn thông, áp dụng các ứng dụng mới trong hoạt động truyền thanh, duy trì tỷ lệ hộ gia đình nghe được chương trình truyền thanh đạt 100%. Thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, quận Cái Răng đã kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tìm ra nhiều giải pháp để nhanh chóng phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng.
Theo đó, trong quý 1 năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn quận Cái Răng ước đạt 4.257 tỷ đồng, tăng cường 22% so với cùng kỳ năm 2021. Ủy ban Nhân dân quận đã chỉ đạo ngành chức năng địa phương phối hợp với thành phố thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, tiến hành sắp xếp kinh doanh tại các chợ, đảm bảo trật tự vệ sinh và an toàn về phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.
Về giá trị sản xuất công nghiệp của quận ước thực hiện 5.887 tỷ đồng, đạt gần 29% chỉ tiêu, tăng 434 tỷ đồng, tương đương gần 8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện được 64 tỷ đồng, đạt hơn 28% chỉ tiêu, nhưng lại giảm hơn 3% so với cùng kỳ. Tổng số lượt khách du lịch đến địa phương ước đạt hơn 99.000 lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 4.610 lượt. Công ty cổ phần xe khách Phương Trang tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tuyến số 7, ngã ba Lộ Tẻ, Thốt Nốt đi thị trấn Cờ Đỏ.
Tuyến xe buýt số 7 có lộ trình 36 km bắt đầu từ ngã ba Lộ Tẻ, Thốt Nốt, quốc lộ 91, Thốt Nốt, đường tỉnh 921, đường Hà Quy Giáp, thị trấn Cờ Đỏ và ngược lại. Thời gian hoạt động từ 5 giờ 20 sáng đến 17 giờ 30 phút hàng ngày với tổng số 46 chuyến một ngày. Trong giờ cao điểm, 35 phút sẽ có một chuyến xe. Trong giờ bình thường, 30 phút có một chuyến. Tất cả xe buýt đều được lắp đặt camera trên xe và thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn. Việc đưa vào khai thác các tuyến buýt hiện đại trên địa bàn nhằm hạn chế việc sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc tai nạn giao thông.
Cục Cảnh sát Giao thông vừa bàn giao hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho Công an thành phố Hồ Chí Minh.
Hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1 do Cục Cảnh sát Giao thông đầu tư trang bị camera hiện đại, có độ phân giải cao, khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao. Camera còn tạo hiệu ứng tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời có tác dụng trong việc phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông.
Với hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông hiện đại trên sẽ góp phần tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phát huy hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Chiều hôm qua, mật độ phương tiện lưu thông từ phía tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu hướng về tỉnh Bến Tre tăng cao đã gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng khu vực này. Ô tô đậu nối tiếp nhau kéo dài hơn 1 km. Để chờ từ 30 đến 45 phút mới qua được cầu Rạch Miễu, trong khi đó phương tiện lưu thông hướng Bến Tre Tiền Giang thông thoáng.
Theo công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu, nguyên nhân xảy ra ùn ứ giao thông do đường Nguyễn Thị Thập. Chiều ngày 16 tháng 4 quá đông phương tiện, từ hai làn xe tới đầu cầu chỉ còn một làn nên xe phải xếp hàng qua cầu từng đợt. Một số phương tiện có trọng tải lớn qua cầu với vận tốc chậm gây cản trở lưu thông đối với phương tiện phía sau.
Để khắc phục tình trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã tổ chức chặn dừng phương tiện một chiều từ tỉnh Bến Tre qua Tiền Giang, ưu tiên cho phương tiện lưu thông hướng còn lại. Ngành chức năng khuyến cáo vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, tài xế ô tô, nhất là xe tải nặng, nên hạn chế qua cầu Rạch Miễu sau 15 giờ và nên chọn qua phà Rạch Miễu tạm để tránh kẹt xe kéo dài. Ngày hôm nay, Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19 Moderna cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hà Nội đã nhận được 72.700 liều vaccine Moderna từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ và khi nhận được đã ngay lập tức thực hiện phân bổ cho các quận huyện, thị xã, xã phường thị trấn trên địa bàn.
Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 10.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong ngày đầu tiên tổ chức tiêm tại 96 điểm tiêm tại trường học ở 19 quận huyện. Theo kế hoạch của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 4, tất cả các quận huyện và thành phố Thủ Đức sẽ đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo nguyên tắc tiêm theo lứa tuổi giảm dần và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế.
Như vậy, đến nay đã có 3 địa phương tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là Quảng Ninh, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày mai 18 tháng 4, các tỉnh thành phố khác sẽ tiến hành tiêm cho trẻ trong độ tuổi này. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói hỗ trợ vũ khí mới nhất của Mỹ tới Ukraine, gói viện trợ quân sự bổ sung của Washington trị giá 800 triệu đô la, bao gồm pháo hạng nặng, máy bay trực thăng và máy bay không người lái tự động tấn công liều chết. Chuyến bay đầu tiên của lô hàng này dự kiến đến Ukraine chỉ trong vòng một ngày. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa bắn hai vật thể chưa xác định ra vùng biển phía đông của nước này. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, hai vật thể đã được phóng từ khu vực Hamok vào khoảng 18 giờ tối 16 tháng 4 theo giờ địa phương, bay được quãng đường 110 km, đạt độ cao nhất là 25 km, cũng như tốc độ tối đa dưới tốc độ siêu thanh Mach 4.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã thị sát vụ bắn thử một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới này và đưa ra những chỉ thị quan trọng nhằm củng cố hơn nữa năng lực phòng thủ và lực lượng tác chiến hạt nhân của nước này. Vụ bắn thử đã diễn ra thành công, dù không cho biết thêm chi tiết về thời điểm thực hiện hoạt động này. Tuyên bố trên được đưa ra khoảng 3 tuần sau khi Triều Tiên thực hiện vụ bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên liên lục địa lớn nhất từ năm 2017 đến nay.
Ba phi hành gia Trung Quốc vừa trở về trái đất sau 6 tháng ở trạm quỹ đạo mới nhất của đất nước họ, hoàn thành sứ mệnh phi hành đoàn lâu nhất cho đến nay trong chương trình không gian đầy tham vọng của Trung Quốc.
Cụ thể, tàu vũ trụ Thần Châu 13 đã hạ cánh xuống sa mạc Gobi ở khu vực phía bắc Nội Mông và được phát trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước. Bộ ba phi hành đoàn được khởi chạy vào tháng 4 năm 2021. Các nhà chức trách Trung Quốc cũng có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng trong năm nay bằng cách bổ sung thêm 2 tàu vũ trụ nữa. Trung Quốc là quốc gia thứ 3 tự mình đưa phi hành gia vào vũ trụ sau Liên Xô cũ và Hoa Kỳ.
Sau một thời gian số ca COVID-19 giảm, thủ đô New Delhi của Ấn Độ một lần nữa chứng kiến sự gia tăng các trường hợp nhiễm COVID-19. Chính quyền thủ đô đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với tình hình và yêu cầu tất cả các bệnh viện đặt trong tình trạng sẵn sàng đối phó với dịch.
Chính quyền thủ đô Ấn Độ đã chuẩn bị khoảng 37.000 giường chuyên dụng điều trị COVID-19 và 10.594 giường hồi sức tích cực ICU. Trong trường hợp tình hình diễn biến phức tạp, chính quyền New Delhi đã lên kế hoạch tăng cường 100 giường oxy tại mỗi khu vực ở thành phố trong vòng 2 tuần. Cùng với đó, hệ thống cách ly tại nhà sẽ được triển khai.
Ngoài ra, lãnh đạo New Delhi cũng đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hiếm thuốc điều trị COVID-19 và thiếu đội ngũ nhân viên y tế trong mọi tình huống. Một đường dây nóng hoạt động 24/7 cũng đã được thành lập để hỗ trợ người dân. Dự kiến cơ quan quản lý thảm họa Denshia có cuộc họp vào ngày 20 tháng 4 tới để thảo luận về sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 và thảo luận về các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan. Thưa quý vị, năm 2022, Trung ương không ban hành chuyên đề cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mà căn cứ vào chuyên đề toàn khóa các cấp ủy tổ chức đảng lựa chọn nội dung phù hợp để triển khai thực hiện. Theo đó, Thành ủy Cần Thơ chọn nội dung chuyên đề năm 2022 là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Huyện ủy Vĩnh Thạnh nhanh chóng cụ thể hóa chuyên đề bằng các đảng văn chỉ đạo hướng dẫn sớm đưa chuyên đề năm 2022 đi vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả.
Trước hết, huyện ủy Vĩnh Thạnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa nội dung chuyên đề toàn khóa theo tinh thần Đại hội 13, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chuyên đề năm 2022 về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Quyền quỹ gợi ý phân chia nội dung học tập, nghiên cứu chuyên đề theo từng quý như sau. Quý 2 năm 2022, học tập, thảo luận về nâng cao tinh thần trách nhiệm. Quý 3 năm 2022, học tập, thảo luận về những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo. Quý 4 năm 2022, sinh hoạt kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, tổng kết đánh giá năm 2022. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu, xây dựng bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Kết quả thực hiện chuyên đề năm 2022 là một trong những nội dung trong báo cáo kiểm điểm cuối năm của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Trần Văn Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Là yêu cầu là mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu, là phải gương mẫu trong xây dựng cam kết học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Và trong từng quý tháng, các địa phương đơn vị phải lựa chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, của tập thể, theo chuyên đề để thảo luận, tìm biện pháp khắc phục sửa chữa, ấn định thời gian để hoàn thành. Và cuối năm, cá nhân báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký. Chi bộ cơ quan đơn vị thì họp kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể và mỗi cá nhân.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của huyện ủy, hướng dẫn của ban tuyên giáo, các cấp ủy đảng, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Nhất là đối với những vấn đề liên quan đến đạo đức, ý thức thực thi công vụ của cán bộ, đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, của hội, đoàn thể, gắn với viết nhật ký làm theo Bác, phong trào tự soi, tự sửa và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Đinh Đắc Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Lộc cho biết.
Và Đảng ủy của chỉ đạo và từng bước khắc phục được những hạn chế yếu kém về cái tự soi đối với cán bộ đảng viên. Bên cạnh đó thì đảng ủy cũng có chỉ đạo với ban tuyên giáo là mỗi cá nhân đảng viên sẽ viết cái bản tự kiểm điểm để soi gọi lại cái bản thân mình trong cái thời gian qua. Rồi cái đó là cũng kèm theo cái sinh hoạt chi bộ để xây dòng, tự kiểm điểm đánh giá xây dòng trong cái sinh hoạt chi bộ.
Đồng chí Võ Văn Đẹp, Bí thư chi bộ ấp Thạnh Quế 2 nói.
Chi bộ và ban ấp Thạnh Quế 2 thì sẽ cụ thể hóa ra cái theo cái chương trình cái công tác tháng, mà đặc biệt là cái làm theo cái sổ nhật ký làm theo Bác, thì trong đó thì từng đảng viên trong cái chi bộ và mở rộng ra tận đến quần chúng nhân dân là những cái mô hình hay làm ăn có hiệu quả.
Việc triển khai nghiêm túc đồng bộ chuyên đề năm 2022 chính là cơ sở và là động lực để các cấp ủy đảng ở huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2022 và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị, là phường có đông đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, những năm qua Đảng bộ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung lãnh đạo nhân dân để mạnh phát triển kinh tế xã hội, gắn với thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, để hàng năm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
Xác định tư tưởng có thôn thì việc gì cũng thành công, Do vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy kịp thời triển khai học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tất cả cán bộ đảng viên, hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Đặc biệt phát huy tinh thần nêu gương của người đứng đầu trong cơ quan đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hưng nhận xét.
Trong cái năm 2021 đó, thì qua triển khai học tập đó, thì nhìn chung là các cái cơ quan đơn vị, các cái chi bộ trực thuộc nó thì cũng có đăng ký những cái mô hình phần việc nó cụ thể đối với cái cơ quan đơn vị nó để là thực hiện theo cái chỉ thị 05. Nó thì qua cái học tập đó thì cái về cái tư tưởng đó, thì nói chung là cái chuyển biến của tư tưởng đảng viên đó, thì nó có nhiều cái tiến bộ. Nó rồi đăng ký những cái việc làm nó rồi nó thiết thực cụ thể là gắn với cái nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo nhân dân vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, các thiết chế văn hóa. Đặc biệt năm qua, địa phương đã vận động nhân dân đóng góp 1 tỷ 600 triệu đồng để tôn tạo trùng tu đình thần Thuận Hưng, một di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng ban tế tự đình thần Thuận Hưng nói:
Ban tế tự thành lập theo quy trình để tiến hành vận động và xây dựng, và trong cái khâu vận động toàn bộ đều xã hội hóa để cho công tác xây dựng được tốt, thì được sự kêu gọi của tất cả những người trong địa phương cũng như ngoài địa phương cũng như nước ngoài hỗ trợ kinh phí về để xây dựng.
Cùng với quy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng, địa phương còn vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, củng cố nâng chất các tổ hợp tác, làng nghề. Đến nay, phường có trên 43 hectare vườn với nhiều loại cây ăn trái như mận, xoài, nhãn, mít, sản lượng hàng năm gần 500 tấn trái. Ngoài ra, địa phương còn phát triển diện tích trồng rau màu với gần 340 hectare. Tổ hợp tác trồng rau an toàn khu vực Tân Phú là một điển hình trong đổi mới cây trồng phù hợp với thị trường, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Hiện tổ hợp tác có hơn 2 hectare với 15 thành viên chủ yếu trồng các loại rau ăn lá, ớt. Ông Quỳnh Công Nghĩa, tổ trưởng tổ hợp tác rau an toàn khu vực Tân Phú, cho biết thêm.
Vô mà tổ rau an toàn thì nó được qua 3 cái loại chúng mắt là tập quấn, chuyển giao kỹ thuật, sản xuất được tập trung, buôn bán cho thương lái rồi đó. Nó lấy một đồng lọt vậy mình. Cái giá nó cũng cao hơn mình đi bán nhỏ lẻ. Hơn nữa là bên hội nông dân cũng có hỗ trợ vốn cho tổ viên, dài vốn để mà có cái vốn để sản xuất.
Làm theo Bác, các hội đoàn thể của phường luôn quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên, nhất là tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên được hỗ trợ vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm, cất tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, dân dân. Từ đó góp phần nâng cao mức sống người dân, giảm dần hộ nghèo. Đến nay, phường còn 0,32% hộ nghèo, hộ cận nghèo thì chiếm 1,26%. Bà Châu Thị Loan ở khu vực Tân Phú cho biết sản lượng và thu nhập một ngày của một lò tráng bánh tráng nơi đây.
Tráng bánh ngọt, bánh dừa, bánh trắng, ba loại bánh. Một ngày bánh trắng thì tráng 40 bọc, còn bánh ngọt thì tráng 2 thiên. Mỗi một bọc là 100 cái, còn bánh trắng thì một bọc 70 cái. Tráng ngày ba mấy bọc, 40 bọc gì đó. Thu nhập ngày cũng được 400 ngàn, bỏ chi phí ra rồi.
Vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào công việc thực tiễn. Năm qua, Đảng bộ phường Thuận Hưng có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và phường duy trì phường văn minh đô thị. Trên quý 1 năm 2022, Đảng bộ đã có 3 trên 16 chỉ tiêu hoàn thành 100% kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại đạt trên 30% kế hoạch.
Rộn ràng đêm nhạc đêm trăng nước vẫn tiếng đàn lời thơ, hai đôi bờ ngát hương hoa trái ngọt, nghe tiếng ai hò vang vẳng giữa đêm khuya, có phải người xưa mang tâm hồn nghệ sĩ trong tâm cảnh sắc một bên bờ cho ta mãi gọi Cần Thơ, Cần Thơ, Cần Thơ, thành phố hôm nay bừng lên sức thanh xuân, những tháng năm dài qua đấu tranh càng đẹp, qua gió sắc cờ bên bờ dòng sông biết mấy ân tình. Cần Thơ thành phố ngày mai tàu qua bến cảng rộn ràng đêm ngày, phương Nam tổ quốc anh lên một thiên ngọc sáng, điểm tô thêm sắc màu cho đất mẹ.
Chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.